Đừng có buông lung lục căng nha không. Dạy mấy mươi năm trời vậy đó. Nhưng mà giờ tới đây này rất là mất ơi. Hồi đó giờ Như Lai nói nhãn căng, nhĩ căng, bảy căng, thể căng. Mà Như Lai dặn mấy ông đừng có buông lung, mấy ông phải làm chủ nó. Như nó là nguyên nhân gây ra đau khổ tội lỗi đó. Bây giờ Như Lai nói nhãn căng là không căng. Không có nhãn căng. Ý căn thì căn thì căn thân căn ý căn Như Lai nói đó. Giờ là Như Lai nói trời cho Như Lai chiều nói hết ý đâu à. Như Lai nói hết ý à. Là Như Lai nó không có nhãn căn, không có nhĩ căn, tỷ căn thì căn thân căn ý căn. Đấy là bộ nó là cái phần bên trong của ông ấy nha. Bây giờ hồi đó giờ Như Lai dạy với ông ha, trên đời này có thứ sáu thứ nguy hiểm, đó là sắc, đó là thân, là hương, là vị, là sức, là pháp. Sáu thứ đó là sáu thứ đối tượng sở duyên của sáu căn ông đó. Sắc tức là vật chất, là cái đối tượng của nhãn căn của ông đấy. Thân là cái đối tượng sở duyên của cái nhĩ căn của lỗ tai ông đấy. Hương, các thứ nước hoa mà người ta quảng cáo, người ta bán rồi. Con người bỏ hết tiền mua nước hoa, mua mắc lắm, chai được chút xíu vậy, mấy trăm ngàn. Nó là cái đối tượng sở duyên của tỷ căn ông đấy. Vị là rượu hả, 2 triệu một chai. Heroin là không có mua, không biết, không nghe. Nó mua lén thôi mà sao mình biết được. Nhưng mà nó mấy chục ngàn đô một ký, cái lô 100 gram là cũng mấy chục triệu gì đó. Thế thì là cái thứ rượu cũng là vị, là hương đấy, là vị đấy. Rồi heroin đó cũng là cái loại vừa hương mà vừa vị đó, nó đã cái cần cổ, cái lỗ mũi của ta. Nó là hương đó là cái đối tượng của thiệt căn đấy, nó thuộc về vị đó. Rồi còn xúc thì những cái đẹp đẽ, những cái mềm mại, những cái trơn lá, ví dụ như là trong chúng ta là ai cũng thích mặc giải ngoại hết trơn á, là giải ngoại nó vừa thẳng mà nó ít nhăn, mà nó lại nó không có rút, mà nó lại có khi không cần ủi cũng được, mà nó lại mát. Còn giải nội mình bây giờ thì cũng tốt lắm rồi, nhưng mà so với giải ngoại thì mình có những cái còn phải thua. Vì vậy cho nên là thích giải ngoại cũng là một hình thức của đối tượng của thân căn, là nó là xúc đây. Rồi những cái hình bóng của dạng pháp mà nó còn lưu lại ở trong cái vũ trụ này, là hình bóng của bà của sắc thân hương vị pháp nó còn lưu lại, là cái đối tượng sở duyên của ý căn đấy. Ủa cái đó là ta gọi là pháp à. Gọi là pháp, là đối tượng sở duyên của ý. Thế thì bây giờ đây á, hồi đó giờ 40 năm vẫn đó có 6 cái đó. Nhưng mà cái này nó sâu nè nha. Nãy giờ tôi nói rằng là Đức Phật dạy cho 6 cái món đó là đối tượng sở duyên của 6 căn. Nhưng mà tôi chưa đề cập đến tầng này nha. Sao cái đó đó, nếu mà Như Lai nói thật cho mà biết á, hồi đó bây giờ mấy mươi năm mà Như Lai nói nó là sắc là sắc trần đấy, thanh là thanh trần, hương là hương trần, vị là vị trần, xúc là xúc trần, pháp là pháp trần đấy, chưa phải Như Lai nói thiệt đâu á. Bây giờ Như Lai nói thiệt là Như Lai nói sắc là sắc thôi, thanh hương vị xúc pháp đó là cái đối tượng mà nó tự có duyên sinh trong vũ trụ, nó hiện hữu khách quan, nó tồn tại khách quan mà không được gọi là tầng. Giảng kinh mà sớm sát mà vô mà nói là sắc thân nhân vị xuất pháp là lục tầng, đó là hạng thường, chưa biết được kinh điển liễu nghĩa thượng thừa của Như Lai nói. Cho nên cái đó là cái học sâu ghê gớm đó nha. Tôi nói ví dụ như cái bình hoa này đây là sắc nè. Các vị ngắm nhìn nó có sao đâu, có tội lỗi gì đâu, có làm đau khổ cho ai đâu. Nó là nó. Nếu mà các vị cứ thưởng thức cái xong rồi là các vị đi về. Thành nó đâu có gì xấu xa, tội lỗi gì, có làm nguyên nhân đau khổ gì cho ai đâu. Cho nên nó là nó, sắc là sắc chứ không được nó sắc đó. Tiếng chuông này, nó là nó, chứ nó đâu có làm gì đau khổ. Tất cả những âm thanh của những cây đàn là thanh mạc, đàn ra âm thanh mạc cũng không hề làm đau khổ cho ai. Đấy. Nhưng mà vấn đề là cái chỗ mà ta gọi là tầng là khi nào rồi nè. Con người ta thấy cái bình hoa này đẹp rồi đó, rồi mới tìm cách nghĩ ngợi, mới làm thế nào mà đem về làm sở hữu của mình, của riêng mình. Nếu mà tìm không được thì dùng uy quyền thế lực để đem về cho mình, mà phải triệt hạ những người nào mà ngăn cản ý niệm của ý định của ta. Đấy, hoặc là cuối cùng ta cho người, ta thuê người, hoặc bản thân ta tìm cách để ăn cắp cái vật quý báu này. Thế thì cái vật quý báu này, cái sắc này bây giờ nó trở thành ra sắc tần. Vì chữ tần có nghĩa là nó làm cho nhiễm ô cái nhãn căn, cho nên mới gọi là sắc tần. Chứ kỳ thật ra sắc vật chất là vật chất, chưa được gọi là tần đó nha. Cho nên là sắc thanh hơn bị xúc pháp là sáu cái cánh đối tượng của lục căn. Đó, như là nói cho ông biết hồi nào thì như là nó có phải không? Nhưng mà bây giờ thì như là nói sắc không có, không có sắc, không có thanh, không có hương, không có vị, không có xúc, cũng không có pháp trần gì hết. Nhưng mà sự thật thì có, là sao là bây giờ như là nó không có là sao? Thì cũng đọc cái câu đó. Bất cứ một cái thứ sắc nào, hình sắc hay hiển sắc, cũng đều là chúng nhân duyên sanh, sanh pháp, ngã thiết tất thị. Không, vì cái sắc đó, nó là cái cụ thể hóa của các nhân duyên hòa hợp mà nó hình thành. Cho nên gọi nó là sắc. Mà vì là nhân duyên sanh cho nên là bây giờ Như Lai nói hết ý của Như Lai đó là không có sắc. Nó là cái pháp duyên sanh. Thanh hương vị xúc pháp cũng vậy. Thanh hương vị xúc pháp cũng vậy là các vị hiểu dễ quá rồi. Cầm một cái đàn, cái đàn với vô lông. À, cái đàn là nó vậy đó, dáng vẻ nó như vậy. Cái đàn cờ, cái đàn kim, cái đàn ọt, vân vân tất cả cái. Thì nó có khi không mà nó tự kêu đâu. Nó có khi không mà nó tự kêu được. Thế thì là trong đó là dây, là phím, là tai dẫn, là đồ gái, là tùy theo cái đàn. Gá nương gá lại nó hình thành ra một cái thứ nhạc cụ. Chưa kể nữa là đây là những cái thứ âm thanh mà tôi nói đây, sắc là thanh đây nè nha. Là nãy giờ mà tôi nói đây đó là sự thật, là người ta dùng cái đó ta ghi cái âm thanh của mình nói ra đó bằng do re mi fa sol la si, tức là cái âm điệu bóng trầm trầm bóng bóng trầm hợp ra thành cái bản nhạc. Âm thanh của ta cũng vậy, theo cái âm ba lên xuống bóng trầm, nó tiết tấu nó hợp lại. Cái kỳ thật là cái thanh quản ở trong này là một, không có tiếng vậy. Từ thanh quản này rung động, rung động do sự điều khiển hơi của ta mạnh yếu, mà nó có những cái âm điệu nó ra ngang bằng với cái tiếng trầm bóng là do re si ma do re mi fa sol la si. Từ đó người ta đặt ra những âm thanh nghĩa là quyến rũ, nghĩa là khêu gợi, nghĩa là đầy dục vọng. Thế thì âm thanh nó mới biến ra thành ta gọi là thanh là trầm. Chứ còn những cái nốt nhạc đó mà ta làm ra những cái âm thanh mà hùng tráng, là vui nhộn, thì cái thanh đó nó đâu có làm nhiễm ô, nó làm yếm lụy, nó làm đau thương cho ai. Do vậy cho nên thanh là thanh, mà thanh đó là do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Hương cũng vậy. Hương bây giờ mình uống các cái thứ nước đều là hương liệu hết. tập hạ chế tiếp xúc rồi cái gốc của nó là tập hạ chế. Chứ đâu mà có các thứ hương mà nhiều gì trong các thứ nước uống như vậy. Vì xuất pháp đều là duyên sanh hết, cho nên vì muốn khai thị cái lý duyên sanh là chân lý của vũ trụ vạn hữu, Như Lai nói không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, rồi bây giờ nói không nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, rồi nói không sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đó là lục căn. Không, lục cảnh phân tích ra cũng không rồi. Bây giờ có lục thức. À, lục thức là nhãn thức, tức là sự nhận thức phân biệt của con mắt. Cái sự nhận thức phân biệt cái này là các vị làm sao mà tìm ra có nó đâu? Làm sao tìm ra có nó? Các vị bác sĩ về nhãn khoa đi nữa cũng tìm không ra cái nào là để làm ra cái nhận thức phân biệt này được. Chẳng qua người ta nghiên cứu tới, ta nói cái chỗ đó là cái chỗ trọng tâm hơn hết, ta gọi là cái hoàng điểm. Người nào mà bị xuất huyết hoàng điểm là con mắt nó mờ đi, thì ta gọi là xuất huyết hoàng điểm. Còn là giống mô, giống mạc và những cái bên ngoài đó thì người ta mổ, ta thay, ta ghép được. Còn cái hoàng điểm là người ta không làm được, nó mờ là chịu thua. Thì cái đó ta gọi là hoàng điểm, chứ kỳ thật không phải gì hoàng điểm mới là thấy. Mà nó còn bao nhiêu cái vùng mô, cái vùng mạc rồi cái gì đó nhiều thứ lắm, nó mới thấy được. Nó mới sinh ra cái nhận thức là cái thấy. Rồi nó có cái nhận thức của con người. Thế thì là cái nhận thức làm sao mà có thật được? Cái nhận thức cũng vậy, cái nhận thức mà của cái nghe của lỗ tai đó nè. Hiện giờ trong lỗ tai này, tôi đi vô trong cái chỗ mà cái viện đại học, ta nghiên cứu gì xác chết, ta cưa ra đàng hoàng. Cưa cái đầu ra dòm thấy cái lỗ tai của mình nó ăn vô trong đó, nó có những cái cơ quan đó là quằn quèo lên xuống qua lại hóc nhấp ra tới cái lỗ tai này, thấy đàng hoàng. Thì cái nào là nghe? Tìm cái nào gọi là cái nghe không có đâu. Vậy mà mình còn sống về đây, mình còn tỉnh táo về là mình nghe. Vậy thì cái nghe đó là cũng là duyên sanh trùng trùng duyên khởi đó nha. À, cái lý duyên này lắm. Rồi nhĩ thức là tỷ thức cũng vậy. Trong cái lỗ mũi mình là hàng tỷ tỷ cái sợi lông. À, sợi lông bên trong này là lông nó nhỏ lắm, nhưng mà là lông như là sợi tóc dày. Lông mà lông bằng thịt, lông mà tế bào. Rồi là phần là để lượt bụi nào, phần thì để là nhận thức cái hương vị là đưa lên cái bộ nào, phân tích là để biết. Lưỡi cũng vậy, lưỡi này là bao nhiêu triệu cái mục à, trong cái lưỡi ta nó có từng mục. Cái mục đó là cái cơ quan bao nhiêu triệu cái sợi tế bào, sợi lông tế bào nha, trong cái lưỡi ta. Cái mình nó nhắm nhắm đó đều là bao nhiêu triệu cái tế bào lông á. Cho nên mình để đồ ăn vô là cay đắng mặn lạc chua cay nó biết hết, đưa vô truyền vô bộ não để phân tích. Thế thì là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức cũng đều nguyên tắc chung như vậy. Cưa ra con cái đầu ra, cưa ngang thấy rồi, cưa xuôi về thấy rồi, bộ óc thấy đàng hoàng. Cái nào là cái hiểu biết, cái nào là cái để mà tổng hợp và phân tích sự vật hiện tượng trên cõi đời này? Không có, không biết được. Bác sĩ là bác chứ cũng không biết được. Chẳng qua là nó đại khái. Đại khái cái óc của ta bao nhiêu gram, ốc người nào nhỏ thì nó thiếu bao nhiêu gram, nó kém thông minh, có bao nhiêu chất xám, cũng đó đại khái, chứ chưa phải chất xám đó là cái hiểu biết, là cái thông minh nữa. Ngoài cái gì là nó tác động đến chất xám nữa. Thế thì cái đó là chúng nhân duyên sanh pháp, đều là do duyên sanh hết. Vì vậy chừng ngã thiết tức thị không. Đối với giáo lý đạo Phật là, đạo Phật nói rằng là các pháp dài không. Nhãn căn không, nhĩ căn không, không có tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn gì hết, nó đều không. Sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, nhìn bằng tuệ nhãn, nó cũng là duyên sanh như quyển, mà nó hiện hữu tồn tại trong giai đoạn khách quan nào đó, khi nhân duyên còn tồn tại, còn nương gá nhau, thì gọi là có. Trong đó nó lập một chút xíu, nó trở thành ra người bệnh hoạn, thấy nghe ngửi nếm xuống biết của mình không còn chính xác nữa. Thế thì là còn cái thông phân biệt của sáu thức cũng vậy. Do vậy cho nên là 18 giới không là vậy. Là thành ra là cái người học á, học được tư duy cái là 18 giới từng món một, người ta phân tích để cho thấy tính chất không của nó. Thành ra vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, tức là không có nhãn cả giới. Chỉ nãi trí có nghĩa là từ không có nhãn căn cho tới không có ý thức, 18 giới và không, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, không có nhãn căn giới, nhĩ căn giới, tỷ căn giới, thiệt căn giới, thân căn giới, ý căn giới, cho tới không có ý thức giới là cái thứ 18, nghĩa là thập bát giới và không, đều không hết. Nhưng mà nó ở trong cái hoàn cảnh môi trường đây, nghĩa là trùm phủ bởi thập bát giới. Nhưng mà cái tính chất của thập bát giới là viên sanh như quyển, phải thấy được cái tính đó là người đệ tử Phật, tu tập thiền định để thấy được cái đó. À, cho nên là học cái bát nhã rồi, rồi bắt đầu là tu thiền luôn đó, chứ đừng có chạy tìm thiền đường, không phải. Không có cái nhà nào mà để cái chữ gì mà chỗ đó nó thành thiền cho mình được hết á. Không cần thiền đường. Thiền đường là cái chỗ tụ tập lại để ngồi. Nhưng mà ngồi chỗ đó nhiều khi lại đó hỏi giá đô la này nhiêu, giá vàng này nhiêu, một sàng tôi có hộp là 81, bà mua nhiêu. Thế thì là đi lại cái nhà thiền đi nữa, mà cái đó cũng không có thiền gì hết. Lại thiền đó mà lại bàn ông này tốt bà kia xấu, bà nó không bằng lòng, bất mãn vân vân. Ừ, cái này tôi xin nhắc các Phật tử nha, tôi xin nhắc các Phật tử để ý cái chỗ đó. Tôi nói cái điều đó là tôi nói thật đấy, tôi đang nghiên cứu thực tế của từng giảng đường đó, của từng giảng đường có cái điều đó đó. Cho nên là mình Phật tử mà mình muốn học thật, học giáo lý là học cái tính chất giai thông này nè, để rồi đừng có thèm nói lăng nhăng. Cuộc đời này mình tìm cái tốt toàn diện theo ý muốn mình là không bao giờ có. Mình muốn phủ nhận những cái xấu, mình muốn xây dựng cái tốt không á, mà cũng không có. Và cái kinh nghiệm bản thân tôi nói là cái nhìn vào cái sắc diện của chúng ta, cái mà nói nôm na là cái mặt của mọi người. Nếu mà mặt của chúng ta khác với người kia khác với chúng ta, và tất cả mọi người đều khác nhau, thì đừng hòng có một cái gì giống nhau hết. Đừng hòng có cái gì giống nhau mà mong cầu mà hy vọng. Người ta gọi là cầu toàn tất bị đó, không có. Tìm cái trọn vẹn mà chê cái khuyết điểm, không có đâu. Vì vậy cho nên học cái chân lý giải không này nha, tôi nói không phải là tôi nói cho đại chúng nha, bản thân tôi cũng phải là đề cao cảnh giác từng ngày, để mà mình hóa giải bớt những cái thị phi nhân ngã tốt xấu hơn thua, bằng lòng không bằng lòng đi. Vì thấy được tính chất giải pháp giải không như sanh như quyển. Chứ còn không mà nó bị tác động dài dài, nó sanh ra buồn phiền, sanh ra đau khổ đó. Cho nên vừa học vừa tu. Tôi nói với đại chúng vậy, mà tất cả những cái đó đều là tôi phải vận dụng trong hàng ngày. Và do vận dụng nhiều cho nên tôi nhìn ở đâu đều là kinh được hết. Nghe đài phát thanh nói cũng là kinh điển được hết, cũng vô bát nhã được hết. Coi TV cũng vô, coi tuồng, coi kịch gì hết. Nghe máy bay đụng chết 15 phút trước của Việt Nam, của Lào, cũng bát nhã và la bạch. Các vị có nghe cái tin đó chưa? Trời ơi, những vị tướng tá cấp dễ gì đào tạo vậy mà vô thường, nó không có thiên vị ai. Những vị đó đâu dễ gì đào tạo đâu, tinh hoa của đất nước đó chứ. Nhưng mà rồi nhân duyên chia ly rồi nó cũng tan hoại vậy thôi. Cái chiếc máy bay mà của các vị lãnh đạo lớn vậy đi đâu phải là thứ thường. Vậy mà
nhân duyên nó chia ly rồi, thiếu đi một cái yếu tố gì đó là nó tan rã. Thành ra là học cái kinh rồi mà các vị mà gọi là Phật tử mà muốn tu mà không có phải bữa nào cũng lại trước cái ông Phật mình thờ, không cần. Trước Phật đốt cái nhang thơm là nhìn ổng cái chơi cười, nói ông quá siêu ha, ông quá siêu. Tụi con bây giờ mà nghe ý của ông dạy sơ, mình lấy từng ý một mà làm, nghĩa là vô cùng phấn đấu mà làm không nổi. Ông quá siêu, cái là cười chơi cho nó, tìm gì ổng có. Phật cũng cho mình được cái gì đó, cho mình đây nè, mình học vậy đó, rồi tư duy, rồi quán chiếu, đọc báo, rồi coi TV, rồi nghe tin tức, rồi cái gì cũng thành đạo hết rồi. Đi chơi ngoài ruộng, ngoài vườn. Thành ra tổng kết lại là Đức Phật nói này, sao lại bắt ơi, không có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, văn căn, ý căn, tức là lục căn không có rồi. Không có sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mặc dù là mấy mươi năm nay Như Lai nói có lục trần, bảo các ông phải tánh, phải chừa đấy, nhưng mà kỳ thật nó không có đâu. Nó là pháp dương sanh hết à, nó nương giá nó tồn tại vậy, chứ mà nó chia ly rồi nó cũng diệt hết à. Chưa kể là những cái pháp đó không có gì đáng gọi là trần đâu ông à. Sắc nó không phải là trần, thanh nó không phải là trần. Tại vì mấy ông bị nó lôi cuốn, nó làm cho nhiễm ô tâm tánh ông. Như Lai gọi nó là trần để cho các ông để ý mà chừa mà tránh nó, chứ kỳ thật là sắc tâm hơn vị xuất pháp không có trần gì hết. Nó là sáu cái cảnh đối tượng của sáu căn ông vậy thôi, mà nó cũng là duyên sanh vậy. Không có nhãn căn giới, nhĩ căn giới, tỷ căn giới, thiệt căn giới, thân căn giới và ý căn giới. Không có sắc trần giới, thanh trần giới, hương trần giới, vị trần giới, xúc trần giới, pháp trần giới, cho đến không có nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Không có gì hết à, không có gì hết. Như là nói với ông hồi đó giờ, như là dạy là để ý lục căn, cảnh giác lục căn, nên làm chủ lục căn, nên cảnh giác đối với lục trần, và nên tư duy nhận thức kiểm tra về lục thức của các ông. Nhưng mà bây giờ như là nói cho mà biết, các cái đó đều là phù hoa, đều là giả tạm, đều là duyên sanh như quyển hết á. Các ông mà tư duy quán chiếu được như vậy rồi là các ông là người thể nhập được cái thực tướng của mạng pháp. Nói cách khác là các ông đã nhận thức được là cái tính cách duyên sanh như quyển của vạn pháp. Thì trên đường tu hành của các ông rất là nhẹ nhàng, không có cực khổ gì nữa hết. Bởi vì cõi đời này là vạn pháp là do nhân duyên hòa hợp mà sanh, mà ông đã thấy được. Sao lại pháp các ông đã thấy được cái tính cách duyên sanh của nó như quyển rồi, thì các ông đâu có bị nó lôi cuốn, nó nhận chìm nữa. Các ông bắt đầu sẽ đi tới cái chỗ mà vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, không còn xa nữa đó. Và Như Lai cũng nhắc lại cho mà biết, chính người nào thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật, người đó mới có thể thành vô thượng bồ đề được đó. Còn không nắm vững được cái chân lý duyên sanh như quyển vạn pháp giải không của Bát Nhã Ba La Mật, thì dầu cho có tu hành cực khổ đời này qua đời khác đi nữa, chứ giống như người đào giếng mà bụi cát bay mịt mờ là chưa có tới nước đâu, mà thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp rồi, coi như đào giếng khoan giếng mà bùng nhão đã tới rồi đó. Tới bùng nhão rồi thì tới nước không còn xa. Thấy được Bát Nhã Ba La Mật, nhận thức được chân lý này rồi thì quả bồ đề không còn xa nữa. Phần thực chỉ sự tồn tại của hiện tượng vạn pháp. Nhìn qua hình mạo ta thấy ngàn sai muôn khác, nhưng gom lại chúng nằm gọn ở trong 18 giới, đó là lục căn. lục trần, lục thức. Phật học gọi đó là thập bát giới. Giới là ranh giới. Tôi nhắc lại để ý cái đó để học đó. Giống như TV, các vị thấy màu sắc nó biến ảo, nó pha trộn nhau trong trong quần, trong áo, trong cây, trong cối, đủ thứ màu đẹp vậy vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là do có mấy cái màu ranh giới khác nhau đàng hoàng, sọc vàng, sọc đỏ, sọc xanh, sọc tím, sọc nâu, rồi đỏ lợt, đỏ đậm trong cái hình đó. Nó có cái ranh giới đàng hoàng chứ không phải là loạn xạ một thứ đâu. Nhưng mà khi mà nó tác động vô hình ảnh rồi là thì là nó biến ảo vô cùng. À, cái màu áo có thể là vừa xanh, vừa đỏ, vừa vàng, vừa tím, vừa đủ trong một cái áo của người ta. Nhưng mà kỳ thật là màu của nó là có mấy cái màu đó, là ranh giới đâu nó đàng hoàng. Thì cái vũ trụ này cũng vậy, nó duyên sanh vạn pháp, không kể tên hết được. À, nói có một con chim, một con cát ở Phi Châu, ở Mỹ Châu thôi, một con vịt trời thôi, cái màu sắc của nó đẹp đẽ vô cùng biến ảo ha. Mình cũng còn phân tích, cũng còn chưa hết được. Nhưng mà tất cả đều không ngoài 18 giới đó. Thế mà qua cái nhìn của Bát Nhã Ba La Mật thì vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, nghĩa là nhãn căn giới cho tới ý thức giới không có. Không có đây nghĩa là không có thực. Nó không có cái thực ngã, cái thực thực thể của nó. Có nghĩa là 18 giới không có gì. Vì tất chất duyên sanh của nó, đã là duyên sanh thì không có một sự vật nào tự nó đứng yên bởi nó. Đó, cái lý duyên sanh là vậy đó. Không có sự vật nào đứng yên bởi nó. Không có sự vật nào nó sanh ra nó. Nếu nhìn một cách hời hợt với tâm trạng giản đơn, ta thấy nó có đứng yên tương đối, nhưng nó luôn luôn chuyển hóa từng sát na theo cái luật vô thường vận động. Đó là nghĩa không của Phật học nói đó. À, ta nhìn bằng cặp mắt giản đơn vậy ta thấy là thì mà có đứng yên nó chứ. Như cái hoa này mình vẫn thấy đẹp, nãy giờ còn đẹp mà. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng tuệ nhãn, bằng cái ý thức sâu sắc á, từ hồi chân bông bình bông này tới nãy giờ đây nè, trong này nó có sự sanh diệt, diệt sanh đã đi tới héo tàn, giờ tới chiều là cái đẹp đó không còn y vậy nữa đâu. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng con mắt giản đơn là mình thấy vẫn còn đẹp, chứ kỳ thật là nó đã có sự chuyển biến từng sát na, từng phần triệu của một giây đồng hồ chuyển biến, chứ không phải nó đứng yên đẹp vậy đâu. Bản thân của ta cũng vậy, ta đang ngồi vậy, ta đang sinh hoạt vậy, cho nó chuyển biến hàng nghĩa là từng sắc nam một, phần tiêu của giây đồng hồ cơ thể ta có chuyển biến. Đừng hiểu nghĩa không của đạo Phật như là cái không của từng thở lông rùa mà phỉ báng Như Lai. Đừng tìm cái không nào vĩnh viễn không, không có đâu. Khi hữu trước vô, bệnh diệt nhiên, hoàng nhi tị nghịch nhi đầu hòa. Bỏ cái có, trốn chạy cái có, mà đi tìm cái không, thì cái sự khổ sở đó, sự ước mơ mà không bao giờ hiện thực đó, nó đau khổ cũng giống như người ta đang tìm cái có vậy. Người ta đang tìm, người ta chạy đua đòi theo vật chất, đầu tắt mặt tối, trong cái đầu không hề có một cái chút không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Khổ sở vì vật chất, đi tìm cái có. Nằm trong máy lạnh mà vẫn thấy nóng hừng hực, ở trong cái nhà rất đẹp mà tâm trạng vẫn khổ đau, chỉ vì đi tìm cái vật chất, tìm cái có. Rồi người ở trong vật chất này mà vì một cái lẽ nào đó mà mang một cái nhãn quan chê chán, đòi đi tìm cái không, thì cái khổ nó cũng giống như cái người mà khổ vì tìm vật chất không thỏa mãn vậy. Bởi vì cái không làm sao mà có cái không cho mình. Cũng như tiền vật chất, y như người khác mà uống nước mặn, uống vô thì nó dường như thấy mình uống nước ấy, nhưng mà nó khác thêm. Là khổ gì không thỏa mãn tiền vật chất. Cái người mà tìm không cũng vậy, cũng không bao giờ có cái thỏa mãn. Là sao có cái không được? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà đại chúng để ý nè. Vậy thì ta làm sao? Có thì là nguyên nhân của đau khổ rồi, bất ổn rồi. Vậy thì tìm không, không không có cái không thì thế thì mình tìm cái gì? Thế thì là mình nhận thức chân lý dạng pháp giải không. Nhưng mà giải không này là cái kiểu cái bằng duyên sanh như quyển này. Do vậy cho nên mình sống trên cuộc đời này là y như là chơi. Chơi là tôi nói là từ chơi lâu năm lắm rồi. Sống như là sống chơi. Làm việc coi như làm việc chơi. Để cho có chút tiền bạc giống như người ta. Rồi mua sắm đồ ăn, ăn chơi. Ăn chơi là làm chơi. Mọi thứ sinh hoạt đều chơi hết. Không hề có một cái gì quan trọng hết. Cứ như thế mà là ung dung mà tự tại mà thảnh thơi trong cuộc sống, bằng lòng với cái sống hiện có của mình. Đừng có tưởng đâu giàu mới sướng, như nói nãy rồi, giàu mới sướng đâu. Giàu mà đi tìm vật chất mãi mà không bằng lòng thì y như khác uống nước mặn vậy. Mà cái sướng là cái người biết tri túc. Đạo Phật gọi đó là thiểu dục tri túc. Nhân tri túc giả tùy hòa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất thức y. Người biết đủ, biết bằng lòng với cái hiện có của mình, không có tham vọng viễn vông, không ước mơ ảo quyệt, thì người mà tri túc như vậy thì giàu nghèo mà là giàu. Người tri túc như vậy giàu nằm dưới đất mà vẫn có an vui, vẫn có hạnh phúc, vẫn có tự tại giải thoát kinh an. Còn người mà không tri túc thì tuy giàu mà nghèo, nghèo ghê gớm lắm. Bòn mót cái này, nghiên cứu cái kia, nghĩ ra cái nọ, làm cho nó tiền nó đẻ ra tiền, sự nghiệp nó đẻ ra sự nghiệp, suốt cuộc đời không bao giờ có được cái gì hết. Cho nên đây nè, tôi nói cái này không phải là tôi nói xấu đâu, mà học bát nhã phải nghe và phải vận dụng trong cuộc sống. Hôm nay tờ báo đăng, tôi nói theo dựa theo tờ báo nha, còn cá nhân của con người là tôi không có rành rõ đâu. Tôi nói theo cái tờ báo để tôi phân tích kinh điển. Nguyễn Tấn Đời là một người học không có bao nhiêu, làm cái người mà chịu làm cái người lái bờ lái trâu cho ông quận trưởng là ông Nguyễn Ngọc Thơ ở Long Xuyên. Từ cái người mà bước vào trong cái cửa quan bằng cái nghề buôn bán lái trâu bò cho một ông có uy quyền, từ đó mình lên cái Sài Gòn này là vua có bao nhiêu cái cao ốc đồ sộ trong chế độ trước. Và cái nhà hàng của ông mỗi lần mà ăn chơi đó là mời toàn là bộ trưởng và kể cả tổng thống luôn. Từ cái giàu có này qua giàu có khác, rồi ngân hàng hồi đó là coi như là vua của các ngân hàng. Ngân hàng quốc gia mà không làm gì được, không thắng nổi cái sự giàu có của Nguyễn Tấn Đời. Đây, nhưng mà rồi rốt cuộc rồi, Nguyễn Tấn Đời mới chết đây, có 73 tuổi hà, ở Canada. Canada chết 73 tuổi. Con gà ấp trứng vàng cách đây mấy chục năm đó ha, nghĩa là coi như mở khắp nước về thần tài tín nghĩa. Và cái cấp bằng an quy nghĩa là vô cùng khôn khéo, khôn khéo lắm, là đọc báo thấy khôn khéo, nghĩa là mình phải nói là phải nể phải phục mà. Rồi nó giàu có sự nghiệp cỡ vậy đó. Nhưng mà tôi nói đây để tôi nhắc cái gì, cái chuyện của người ta mình không có nói đại tư và cũng không nói gì hết, nhưng mà để mình thấy cái chân lý duyên sanh. Duyên sanh nó nhiều quyển hay lắm, rõ ràng là nó nhiều quyển mà. Cho nên mình phải học cái tri túc nhân, tri túc giả là tri ngoại địa thượng vui với an lạc. Người mà biết đủ là nằm dưới đất ngủ dưới đất cũng còn vui, người không biết đủ là ở trên đường cũng không có dự ý đâu, và vẫn đau khổ cho tới ngày chết thôi. Đấy, cái chỗ của đạo Phật nó hay vậy đó. Chỉ có cái điều là đạo Phật không có bắt buộc, không có rúng ép ai, Cho nên giáo lý của Đạo Phật rất hay mà trên thế giới không nhiều bằng các tôn giáo khác. Chứ cái giáo lý của Đạo Phật là đem lại an lạc hạnh phúc cho con người rất thiết thực. Chứ không phải nói để nói mép, càng không phải hành nghề để buông thần bán thánh. Cái tôn chỉ của mục đích của Đạo Phật là rất là nhiệt tình đối với nhân loại trong cuộc sống. Làm thế nào cho mọi người nhận thức được chân lý để có sự an vui, sự hạnh phúc bản thân, mà gấp nhiều bản thân, gấp nhiều cá nhân thành ra xã hội cho tốt đẹp. Nhưng mà vì Đạo Phật không có vận dụng quy quyền thế lực, thành ra ai muốn tự giác là tự, còn mà không tự thì thôi. Do vậy mà giáo lý rất siêu mà tín đồ trên thế giới không đông bằng đạo khác. Dù Đạo Phật có đề cập cái nghĩa không như thế, nhưng không được chấp có cái không với bất cứ dạng nào. Quyền Giác Thiền Sư nói: ký hữu trước vô bệnh dịch nhiên, thí như tùy nịch như đầu hoàng. Bỏ cái sự vật hiện hữu có thì con đời này mà trốn chạy đi tìm cái không là cái đau khổ giống nhau. Vì vậy cho nên nhận thức của người học Bát Nhã là đơn thể tức không, không để thấy tính chất tạm bỡ, tính chất dương sanh, tính chất vô thường, để mà làm chủ lục căn, làm chủ lục cảnh, làm chủ lục thức của mình để có cuộc sống an lành. Đạo Phật là thế. Tôi nói làm chủ lục cảnh chứ tôi không nói làm chủ lục trần, là ý tôi muốn nhắc với đại chúng rằng cái chữ sắc thân thân vị xúc đó, khi mà tâm ta mà không có bị vô minh phiền não nó dục vọng nó thôi thúc á, thì sắc thân thân vị xúc pháp không có nhiễm ô gì hết, tự tánh của nó vẫn là pháp tánh thanh tịnh, cho nên là chưa được gọi nó là lục trần đâu. Khi nào mà tâm tánh con người nó làm nhiễm ô được tâm tánh con người thì bây giờ mới gọi nó là trần. Học Phật sâu là phải học vậy đó. Cho nên cái người mà học Phật có trí tuệ rồi, ta thấy cái ác hiểm ta đâu cần phải chạy trốn cái ác hiểm, ta thấy cái cần xa ta đâu cần chạy trốn cái cần xa. Chỉ cần là ta biết cái cần xa là nguyên nhân của khổ đau, ta không hút. Ta biết cái ác hiểm này là chế biến ra, là vừa làm thuốc cho người mà cũng vừa tác hại ghê gớm cho nhân loại, là ta tránh cái mặt mà là gây đau thương cho con người chứ. Cái đâu phải hễ cây ác hiện là mình phải gặp nó, mình phải chạy, phải trốn đâu. Học Phật là học vậy đó. Bỏ cái có đi tìm cái không cũng là một thứ chết khổ, như sợ chết nước đâm đầu vào chết lửa thì chẳng hơn kém chút nào. Mà phải hiểu rằng việc gì thì giả danh, việc thị trung đạo nghĩa, cái không nó cũng gọi là giả danh. Phải hiểu cái không bằng nghĩa trung đạo là đương thể tức không. Cái không là do nhân duyên hòa hợp lại mà sanh, chứ ta không có tự ngã tự thể. Cái không là cái không đó, chứ không phải cái không là cái trống rỗng không có gì. Không phải cái không là như là sừng thọt sừng thỏ vĩnh viễn từ xưa tới nay đều không. Không phải như lông rùa từ xưa tới nay vĩnh viễn không có. Không phải là cái thứ không đó, tìm cái đó không có. Cái không cũng là giả danh, vì không có cái thật không ở trên cõi đời này, vì không vẫn là một pháp. Không vẫn là một pháp. Nói tôi không biết là đại chúng có nhớ không, chứ mà tôi nghĩ là có những vị mà học lâu lắm nói tới cái này là nhớ cái bài kệ à. Pháp pháp bổn vô pháp, hay là pháp bổn vô pháp, pháp vô pháp, pháp diệt pháp. Kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Thì gọi là các pháp đấy, Như Lai gọi là các pháp đấy, kỳ thật là không có. Nó vốn là cái vô pháp. Cái bài kệ Như Lai dạy cho ông Ca Diếp đó, Phật dạy cho ông Ca Diếp đó. Thường thường á, Như Lai dạy cho các ông rằng là các pháp trên vũ trụ này là dương sanh chứ, là không chứ. Thế thì là mấy ông nghe là nghe cái từ mà Như Lai nói là các pháp. Thế là các ông tưởng đâu là có cái pháp thật, cho nên Như Lai mới nói, Như Lai xác định là các pháp là dương sanh chứ. Thế thì là cái bài kệ này là pháp bổn vô pháp pháp. Các pháp mà gọi là pháp á, vốn là cái vô pháp. Cái tâm chất của nó là duyên sanh như quyển thôi, nó không có thật đâu. Không có cái pháp gì hết á. Cho nên pháp Vị Lai nói là như thuyền, như bè, để nương bè mà qua sông, nương thuyền mà qua sông. Pháp gọi là Như Lai nói pháp đó là như ngón tay chỉ trăng, để cho người ta nương ngón tay mà ta nhìn trăng, chứ thật là có pháp gì đâu. Ai nói Như Lai nói pháp là người đó không hiểu Như Lai, là người đó phỉ báng Như Lai đấy. Thành ra pháp bổn vô pháp pháp. Vô pháp pháp diệt pháp, cái vô pháp vẫn là một pháp. Nếu ai mà tìm cái pháp không thì vẫn là bị chấp pháp rồi. Kim Phó vô pháp thời, ngày nay ta dạy cho ông cái vô pháp. Cái vô pháp này là thế nào? Là ông phải hiểu rằng vạn pháp trên cõi đời này không hề có một pháp nào là Phật pháp hết ạ. Ừ, chúng nhân viên sinh pháp nhà thức thì không đó. Việc gì thì gia dân, việc thị trung đạo nghĩa. Thế thì sắc tức là không, không tức là sắc. Vật chất tức là không. Mà cái gọi là không là không tự ngã, là cái gọi là không là tìm cái đó đó bằng cái cách là nhận thức. Cái có này nè, nó không có tự ngã, nó không có tự thể, chứ không phải đi tìm cái không ở đâu hết. Cho nên là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Vật chất là không, mà không tức là ngay cái vật chất đó mà thấy nó là không. Sắc là không mà không là sắc vậy. Thử tìm cái nghĩa duyên sanh qua 18 giới, ta thấy thập bát giới là do 6 căn cộng với 6 trần, 6 trần cộng với 6 thức thành ra 18 giới. Nếu tất nhiên căn trần thức thì chẳng còn gì để gọi. Giống như cái tivi mà nếu mình mở cái tivi ra mà mình cắt mấy cái ống này, nó có mấy cái ống để nó chiếu cái màu, nó chiếu cái màu lên cái màn tivi. Mà nếu mà mình hủy hoại mấy cái ống mà đèn màu để chiếu ra đấy, thì cái tivi không còn là tivi màu gì nữa cả. Cái tivi màu không còn là màu gì nữa cả, chẳng còn hình ảnh gì, màu sắc gì nữa cả. Vũ trụ vạn hữu này mà nếu mà 18 giới mà tách riêng ra hoặc là bỏ nó đi là chẳng còn cái gì để gọi là vũ trụ, là nhân sanh cả. Tóm lại, Phật phủ định pháp thập nhị nhân duyên. Pháp là pháp thập thập nhị nhập. Thập bát giới là nhằm khẳng định cái lý vạn pháp duyên sanh. Thập nhị nhập á, cái chữ thập nhị nhập á là để ý cái này nè. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nó có cái công dụng tiếp thu, nó đi vào sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Nghĩa là nhãn căn nó đi vào sắc trần, sắc trần nó đi vào nhãn căn. Thành ra sắc trần là đối tượng sở duyên của nhãn căn là chủ thể phân biệt của sắc trần. Đại do vậy cái chữ nhập có nghĩa là cái này nó đi vào cái kia. Nhãn căn đi vào sắc trần đi vào nhãn căn. Ở giữa này nó có cái tâm sở gọi là xúc, có tâm sở xúc. Bên này đi qua bên sắc trần này, đi qua nhãn căn, nhãn căn đi qua sắc trần. Nó có cái tâm sở gọi là xúc, đây là căn trần, chủ thể đối tượng có tâm sở xúc, xúc tác ý thọ tưởng tư đó, học như thức học ấy. Có tâm sở xúc cho nên mới nhận biết rằng đây là cái bông này màu vàng, lá là xanh. Rồi còn cái tâm sở tác ý cộng theo nữa là đây là bông vàng lá xanh này, vậy là bông này gọi là bông gì? Gọi là cái tác ý là vàng là xanh rồi thì là thọ tưởng ha. Hồi nào giờ ai nấy gọi là bông cúc thì bây giờ mình cũng gọi là bông cúc. Đó là xúc tác ý, nó đi qua tới thọ tưởng tư, thành ra nhận thức cái này là bông cúc. Cho nên là ta gọi là thập nhị nhập. nghĩ căn, nó tiếp, nó đi vào thanh tần, nó đi vào nghĩ căn, nghĩ căn nó đi vào thanh, thanh tần nó thành ra cái thanh nghe. Cho nên là lục căn, lục tần ta gọi là thập nhị nhập, tức là 12 cái đó đó, nó tác động qua lại, nó đi vào nhau. Cho nó vốn không có tội lỗi gì hết. Thập Phật thủ định, thập nhị nhập đó, cái từ thập nhị nhập tôi nói nãy giờ đó, thập bát giới là nhằm khẳng định cái lý vạn pháp duyên sanh, tất cả hiện tượng đều cùng một tánh. Đây, tất cả hiện tượng vật chất đều cùng một tánh, đó là y tha khởi, tức là y tha duyên nhi sanh khởi, nghĩa là tất cả hiện tượng vật đều là duyên sanh. Duyên thức học gọi là y tha khởi, tức là y tha duyên nhi sanh khởi, nương giá hòa hợp các duyên mà hình thành, mà tồn tại, chứ nó không có cái tự tánh